Việt Mỹ sắp đối thoại nhân quyền 2016. Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 20 giữa Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tuần tới. Thông cáo báo chí trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay cuộc đối thoại năm nay được tổ chức tại thủ đô Washington, D.C. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động, ông Tom Malinowski, dẫn đầu phái đoàn đàm phán Mỹ và phái đoàn Việt Nam do ông Vũ Quang Anh, Tổng Giám đốc Văn phòng Tổ chức Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn. Thông cáo nói, cuộc đối thoại nhân quyền lần này sẽ bàn về nhiều vấn đề, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ trong các lĩnh vực như cải cách luật pháp, nhà nước pháp quyền, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo, quyền của người lao động, người tàn tật, người đồng tính hay chuyển giới. Ngoài ra, đôi bên Việt-Mỹ cũng sẽ thảo luận về hợp tác đa phương, cũng như trường hợp của các cá nhân đang được công luận quan tâm liên quan tới nhân quyền Việt Nam. Thông cáo từ văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, nhân quyền vẫn là một phần quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ và là lĩnh vực chủ chốt của quá trình đối thoại tiếp diễn trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần này diễn ra không bao lâu sau một loạt án tù Hà Nội vừa tuyên phạt các nhà hoạt động nhân quyền chống tham nhũng và phản đối tình trạng cướp đất. Chỉ trong tuần cuối tháng 3 vừa qua, có 7 người bị lãnh các mức án từ 3 tới 5 năm tù vì các tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước và tuyên truyền chống nhà nước, lần lượt theo Điều 258 và 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Những điều khoản bị cho là có nội dung bao quát mơ hồ nhằm trấn áp những người bất đồng quan điểm hoặc chỉ trích nhà nước. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói, sử dụng các điều khoản hình sự để ngăn chặn quan điểm bất đồng rất đáng lo ngại và không phù hợp với quyền tự do biểu đạt được quy định trong Hiến pháp của Việt Nam cũng như các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cùng các cam kết quốc tế khác của Việt Nam. Lên tiếng từ Mỹ trong chuyến quốc tế vận kêu gọi các nước gia tăng áp lực buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền, bà Vũ Minh Khánh và luật sư nhân quyền đang bị giam cầm Nguyễn Văn Đài chia sẻ.
Nước Mỹ luôn là đất nước đứng đầu thế giới về vấn đề quyền con người, và cái nền tảng xây dựng xã hội của nước Mỹ có được cái sự văn minh tốt đẹp như bây giờ đó là bởi vì họ xây dựng trên nền tảng về nhân quyền của con người. Khi mà mình nhắm đến thì cái lợi ích của con người thì sẽ đem đến một cái sự tốt đẹp cho cái xã hội đó, chứ không phải là vấn đề kinh tế điều khiển, cũng không phải vấn đề quyền lực điều khiển. Mong muốn rằng nước Mỹ khi mà đầu tư kinh tế hay là bất cứ điều gì đến trên một quốc gia thì đất nước đó phải có nhân quyền để đảm bảo rằng cái quyền lợi đến trên tất cả những người dân ạ.
Hoa Kỳ, các nước phương Tây và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế liên tục kêu gọi Hà Nội ngưng đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa, tuân thủ cam kết bảo vệ nhân quyền. Và đây cũng là lý do và là nội dung chính của các cuộc đối thoại nhân quyền giữa các nước như Mỹ, Australia hay Liên hiệp châu Âu với Việt Nam hàng năm. Thân nhân nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài bày tỏ nguyện vọng.
Nhà nước Việt Nam nên xem xét lại chính bản thân mình, hãy lắng nghe tiếng nói chung của cộng đồng thế giới. Nhà Việt Nam so với các quốc gia khác trên thế giới thì vẫn còn là quá lạc hậu, vẫn còn là quá yếu kém. Tôi mong rằng chính quyền Việt Nam hãy nhìn nhận lại mình để học tập theo những nước khác để cho người dân Việt Nam được hưởng cái sự tốt đẹp hơn.
Hà Nội không thừa nhận vi phạm nhân quyền, chỉ công nhận còn những vấn đề cần khắc phục và cho rằng có cách biệt trong quan điểm nhân quyền giữa các nước cần được thu hẹp. Đáp lại, cộng đồng quốc tế nói nhân quyền là giá trị phổ quát trên toàn cầu, không thể có cách biệt trong cách diễn giải và áp dụng giữa nước này với nước khác. Tổ chức theo dõi nhân quyền đầu tháng này tố cáo, qua việc siết chặt kiểm soát các nhà hoạt động, các blogger và các nhà bình luận xã hội độc lập, Việt Nam đang thách thức phản ứng của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Human Rights Watch đề nghị các hành động đó phải được đáp trả bằng sự lên án mạnh mẽ để chính quyền Hà Nội thấy rõ là để được các nước đối tác tôn trọng thì bản thân phải tôn trọng nhân quyền. Việt Nam điều tra vụ cá chết hàng loạt. Việt Nam loan báo đang điều tra xem vụ hàng loạt cá chết dạt vào bờ ở miền Trung trong những ngày gần đây có phải là do ô nhiễm môi trường hay không. hàng chục tấn xác cá, trong đó có nhiều loại cá hiếm sinh sống tận vùng biển sâu ngoài khơi xa, được phát hiện la liệt trên các bãi biển dọc theo các tỉnh Duyên Hải, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Huế. AFP ngày 22 tháng 4 dẫn nguồn tin từ giới chức Việt Nam cho hay hiện tượng lạ bắt đầu gây chú ý khi cá nuôi trong khu vực chết hàng loạt và sau đó cư dân địa phương phát hiện vô số cá chết dạt bờ. Có nhiều chỉ dấu cho thấy là lượng cá này đã bị ngộ độc các chất chưa rõ nguồn gốc. Báo Thanh Niên trích lời vụ phó vụ nuôi trồng thủy sản Phạm Khánh Ly xác nhận cư dân Hà Tĩnh phát hiện một đường ống trên đáy biển Vũng Áng, nghi là hệ thống xả thải từ dự án của công ty Formosa Đài Loan tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bộ Môi trường loan báo đã cử các toán chuyên gia môi trường tới điều tra. Giới hữu trách khuyến cáo người dân không tiêu thụ lượng cá chết này và cũng không dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Hà Tĩnh là nơi tọa lạc nhiều nhà máy công nghiệp, trong đó có nhà máy thép Formosa của Đài Loan. Ban nhạc Việt Cộng chính thức đổi tên vì phản ứng công luận. Ban nhạc rock người Canada có tên Việt Cộng chính thức lên tiếng xin lỗi và đổi tên mới thành Preoccupations sau khi gặp nhiều chỉ trích vì tên gọi của ban nhạc khơi dậy vết thương lòng nơi các nạn nhân của chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Việt Cộng là tên của quân đội mặt trận giải phóng quốc gia đã chiến đấu chống lại lực lượng miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Cộng bị tố cáo là đã gây ra những hành động tàn bạo đối với thường dân trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ban nhạc nói họ quyết định đổi tên sau nhiều cuộc đối thoại với cộng đồng người Việt hải ngoại, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của họ. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đa số là những người tị nạn chế độ Cộng sản. Trong số này có những người đã bị đày ải trong ngục tù Cộng sản, những người phải bỏ nước ra đi tìm đường tự do, những người mất mát người thân, những người liều chết vượt biển trong những cuộc vượt thoát sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi quân đội Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm miền Nam. Không ai trong số các thành viên của ban nhạc rock này là người gốc Việt. Thoạt đầu, ban nhạc nói tên của họ không mang ý nghĩa chính trị, mà chỉ lấy cảm hứng từ các cuốn phim về chiến tranh. Thông cáo của ban nhạc này là Preoccupations nêu rõ, chúng tôi xin lỗi những ai đã bị ảnh hưởng không tốt vì tên gọi của chúng tôi. Chúng tôi không lường trước việc này và cũng không chủ ý. Chúng tôi là những nghệ sĩ, không phải những chính trị gia. Chúng tôi hiểu rằng tên gọi đó khơi dậy nỗi đau cho một số người, và chúng tôi sẵn lòng đổi tên, tiến tới phía trước và tập trung vào âm nhạc. Tên mới được công bố sau khi các buổi biểu diễn của ban nhạc bị hủy bỏ vì phản ứng quyết liệt từ công chúng. Cách đây không lâu, một nhà hàng Việt Nam tại Úc mang tên Uncle Hồ, tức Bác Hồ theo tiếng Việt, đã phải hai lần đổi tên sau phẫn nộ gây gắt từ cộng đồng người Việt tại đây. Các danh xưng và hình tượng về nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hoặc chế độ Cộng sản Việt Nam thường là đề tài gây tranh cãi đối với người Việt tị nạn Cộng sản sinh sống ở hải ngoại.
Trung Quốc chuẩn bị xây các nhà máy hạt nhân ở Biển Đông. Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 22 tháng 4, đăng bài nói rằng Trung Quốc sắp xây các cơ sở điện hạt nhân trên biển, có thể sử dụng để hỗ trợ cho các công trình ở Biển Đông có nhiều tranh chấp. Bài báo nói các cơ sở này có thể di chuyển đến những nơi xa xôi và cung cấp nguồn điện ổn định. Báo trích dẫn lời một quan chức họ Lưu của Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc nói rằng tập đoàn này đang xúc tiến công việc. Tập đoàn có nhiệm vụ thiết kế và chế tạo các cơ sở đó. Một chuyên gia hải quân họ Lý nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng các cơ sở hạt nhân nổi có thể cấp điện cho các tháp hải đăng, các cơ sở quốc phòng, sân bay và cảng ở Biển Đông thay cho việc phải phát điện từ đốt dầu hoặc than đá. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói tại cuộc họp báo hàng ngày là bà chưa nghe thông tin gì về các kế hoạch như vậy. Trung Quốc trong nhiều tháng nay đã gây căng thẳng với các hoạt động quân sự và xây dựng ở các thực thể họ chiếm đóng ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và một số nước khác. Trung Quốc thử phi đạn mang nhiều đầu đạn ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 21 tháng 4 xác nhận nước này đã bắn thử phi đạn tầm xa mới nhất của họ vào Biển Đông trong tuần này, vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Tin về vụ thử được trang tin Mỹ Washington Free Beacon đưa tin hôm 19 tháng 4. Bộ Quốc phòng Trung Quốc biện hộ về vụ thử này như sau. Trung Quốc tiến hành thí nghiệm khoa học bên trong lãnh thổ của mình là điều bình thường và các thí nghiệm này không nhằm vào bất cứ đất nước hay mục tiêu cụ thể nào. Tuyên bố của bộ này cho hay phi đạn tầm xa đã được bắn thử gần Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, hôm 12 tháng 4. Địa điểm cuộc thử phi đạn DF-41 không được tiết lộ. Các vệ tinh tình báo và các cảm biến khác của Mỹ đã theo dõi chặt chẽ cuộc thử này. Các quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiết lộ rằng một phi đạn DF-41 mới đã được phóng và mang hai đầu đạn giả thuộc loại phương tiện bay quay lại bầu khí quyển mang nhiều đầu đạn độc lập nhắm đến các mục tiêu khác nhau, còn gọi là MIRV. Biển Đông là nơi cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền và có tranh chấp gay gắt kéo dài nhiều năm. Trên báo chí Việt Nam, không có tin gì về phản ứng của nhà chức trách Việt Nam đối với vụ thử, trong khi một số bài báo đưa tin thuần túy về vụ thử, được tóm tắt từ các nguồn nước ngoài, với nội dung như thể hành động của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ là căng thẳng, thách thức của nước này với Mỹ, không liên quan gì đến Việt Nam. DF-41 là phi đạn tầm xa mới nhất và sát thương nhất của Trung Quốc, có tầm bắn ước tính lên đến khoảng 14.000 km, có thể bắn tới mọi địa điểm của Mỹ. Gần đây, Trung Quốc đã tiến hành một số vụ thử phi đạn mang đầu đạn mô phỏng. Việc gia tăng sức mạnh hạt nhân của nước này làm dấy lên mối quan ngại là họ đang xây dựng năng lực tấn công trước tiên, sử dụng các phi đạn cơ động mang nhiều đầu đạn. Học thuyết quân sự của Trung Quốc trong quá khứ là Bắc Kinh không sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong một cuộc xung đột. Chuyên gia quan hệ quốc tế của Nga nói về quan điểm của Nga đối với Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 14 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các nỗ lực quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông ở các diễn đàn quốc tế như Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hay Hội nghị Á-Âu. Ông cũng kêu gọi các bên không có tuyên bố chủ quyền không đứng về bên nào. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã tự cho là Nga và Trung Quốc có quan điểm chung với nhau về Biển Đông. Tiếp đến, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, tranh chấp phải được bàn bạc và phải được giải quyết với tất cả các nước có chung lợi ích và có chung mối quan tâm. Nhiều nhà bình luận xem cuộc tranh luận qua lại này là bằng chứng về việc mối quan hệ đối tác đang phát triển mạnh giữa Nga và Trung Quốc có thể gây tác hại đến quan hệ vững mạnh của Nga với Việt Nam. Đây là điều mà Việt Nam lo ngại lâu nay. Hà Nội sợ rằng việc Nga xoay trục sang châu Á sẽ ngày càng tập trung vào Trung Quốc đến mức Bắc Kinh có thể lợi dụng sự phụ thuộc qua lại lẫn nhau của hai nước để đưa Nga vào thế phải ủng hộ các chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, ông Anton Svetov, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga, là nhóm cố vấn chính sách đối ngoại có trụ sở ở Moscow, cho rằng quan điểm của Nga về việc quốc tế hóa Biển Đông không có gì mới vì đã được nêu ra nhiều lần trong các cuộc gặp ngoại giao song phương và ít nhất ông Lavrov đã nói với báo chí một lần khi trả lời phỏng vấn hồi tháng 8 năm 2015. Liệu điều này có nghĩa là Nga đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông hay không? Ông Anton Chvetov nói tuy cả Moscow và Bắc Kinh đều chống lại việc quốc tế hóa các tranh chấp lãnh thổ, song họ làm thế vì những lý do khác nhau. Trung Quốc muốn là bên mạnh nhất trong tranh chấp, nếu giải quyết trực tiếp với từng nước một càng tốt. Đối với Bắc Kinh, quốc tế hóa còn bao gồm phân xử qua trọng tài và việc các nước nhỏ liên kết đối phó với Trung Quốc với sự giúp đỡ từ các nước ngoại vi khu vực. Nhưng Nga chống lại việc quốc tế hóa vì các nhà hoạch định chính sách của Nga có xu hướng xem việc quốc tế hóa là bước đi đầu tiên dẫn đến việc can thiệp. Họ đã nhiều lần chỉ trích các nước và tổ chức như Mỹ, NATO, EU về can thiệp các công việc của các nước Đông Âu, vùng Ban Căng và những nơi khác. Theo ông Anton Svetov, Biển Đông không phải là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Đang gánh chịu khó khăn kinh tế trong nước, tham gia cuộc chiến ở Syria và xung đột lợi ích với phương Tây, Nga hướng sự chú ý trở lại châu Á và tập trung vào Trung Quốc, nhưng không hào hứng với việc dính líu vào tranh chấp Biển Đông. Chuyên gia Svetov cho rằng, tuy Việt Nam chắc chắn không vui về những phát biểu gần đây của Moscow, song Hà Nội sẽ không gây áp lực thêm nữa. Ông nói Nga vẫn là đối tác cung cấp vũ khí chủ chốt cho Việt Nam, giúp Việt Nam có những hệ thống vũ khí bắt Trung Quốc phải trả giá đắt nếu Trung Quốc tấn công. Hơn nữa, theo ông Svetov, Biển Đông là một vấn đề phức tạp, đa diện và việc quốc tế hóa còn lâu mới là điều duy nhất và quan trọng nhất. Chủ quyền, sự kiểm soát thực tế, quân sự hóa, bồi đắp, tự do hàng hải và quản lý tài nguyên là tất cả những vấn đề mà Nga không thể hiện quan điểm. Không đứng về bên nào trong các vấn đề đó cho phép Nga đứng ngoài một cuộc tranh chấp có tiềm năng leo thang nhanh chóng trong tương lai.